Mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là hôm nay là ngày 7 tháng 2 2019. Buổi sáng mình đã hướng dẫn cho các vị ba bước thiền tập. Tuy nhiên, nếu nói cho nó đủ là bốn bước thiền tập nha. Bước đầu đó là mình nhận biết hơi thở. Thứ hai là nhận biết bụng phồng và xẹp. Bước thứ ba đó là nhận biết toàn thân. Đêm hôm thì cái chủ đề chúng ta đề xuất cho cái khóa tu này đó là các bạn hãy làm người quan sát, hãy làm người chứng kiến. Đừng đồng nhất mình vào những đối tượng đang sinh đang diệt trước mắt mình. Thưa các vị, là đối diện hay là đối tượng để cho các vị nhận biết thì nó rất là đa dạng. Nếu mình an trú trong thiền tập, mình nhận biết tâm hành của mình đang sinh đang diệt, và nhận biết ngoài cảnh những tiếng động ồn ào, những âm thanh, hoặc là những mùi vị, hoặc những sắc màu, hoặc là những người lăng xăng tới lui, thì đó là mình nhận biết cả trong cả ngoài. Và cái từ ở trong đạo Phật người ta dùng đó là quán pháp nha, an trú ngay nơi tất cả cái đối tượng đang sinh đang diệt, nhận biết đó. Đây là cái bước thứ ba mà chúng ta thực tập niệm thân hành. Thế rồi cái bước thứ tư đó là, thưa đại chúng, rằng là khi các vị đã quen với cái công phu hành trì như thế này, tức là cái niệm lực các vị đủ vững vàng rồi, thì tự nhiên cái đối tượng sinh diệt nó vắng dần vắng dần. Thông thường các truyền thống tu người ta rất sợ vọng thức. Ví dụ như mình học thiền với sư ông Trúc Lâm thì sư ông bảo rằng là đừng theo vọng, phải không? Biết vọng không theo, biết vọng không theo, đây là cái từ ông cụ thường dùng. Và cái điều quan trọng không phải là theo vọng, mà cái quan trọng là biết vọng nghe. Đôi khi mình học đạo không có tỏ tường cho nên mình cứ hiểu lầm. Cái từ ông cụ dạy nó là không theo vọng, có hàm nghĩa rằng là phải tắt vọng, phải diệt vọng, phải chấm dứt cái tâm thức lang thang. Vô hình trung là mình khởi một cái tâm thức để trừng trị một loại tâm thức, tức là chồng lên tâm thức mình một loại bệnh. Cái bệnh cố gắng bỏ vọng, cái bệnh cố gắng là diệt vọng. Thế thì thưa các vị, trên đầu chồng thêm đầu, cái từ kinh văn người ta dùng đó là như vậy. Các vị hình dung rằng là mình khởi một ý niệm để mình loại trừ một ý niệm thì nó càng tăng trưởng cái chi? Tăng trưởng sự bất an, tăng trưởng cái sự bực bội và nhiều cảm xúc sinh khởi. Tại tâm thức ta nó vùng vằng, nó không có chịu yên để cho các vị khởi một ý niệm khác hay là khởi một cái dòng năng lượng để các vị loại trừ nó. Và dùng cái từ dễ hiểu là nếu mình tu cách này thì mình phân mảnh mình ra làm hai để mình làm thành cái sự xung đột tự nội. Do vậy cho nên càng tu thì càng bất an hơn. Có khi chưa tu thì tâm thức mình nó chảy xuôi dòng nước, nó không có những phản ứng chi, cho nên có khi là mình rất là thoải mái, không có bực bội, không có bất an. Thế rồi mình nghe cái cách của sư ông diễn đạt mà mình không khéo nhận diện, mình hành trì cái kiểu là diệt vọng đó, thì coi chừng các vị lâm vô tình trạng là càng tu càng bị phản ứng ngược, càng tu càng khó tánh, càng tu càng gay gắt, càng tu càng bất an. Và càng tu thì mặt mày mình đằng đằng sát khí nghe, tại vì mình luôn diệt vọng mà. Mình thủ sẵn cái gươm là luôn là dùng cái kiếm tuệ Bát Nhã mình chém đứt vọng tưởng, chém chết vọng tưởng. Cho nên ngay nơi cái pháp hành trì các vị thấy rằng là nó rất là bạo động. Và xin thưa rằng pháp Phật xưa tới giờ tu không có chuyện bạo động, tại vì Vọng cũng là cá vị buồn vui, cũng chính là cá vị lo âu phiền muộn, cũng chính là cá vị và nghĩ suy, cũng chính là cá vị, cũng là tâm cá vị cả. Rồi cái năng lực tâm đang nhận biết cũng chính là bản thân của cá vị chứ không phải là cái gì khác. Tâm ta nó chứa rất là nhiều cái chất lợn cợn trong đó. Tu không có hàm nghĩa rằng là mình đem cái phần tâm thức này loại trừ phần tâm thức kia, mà làm thế nào để thanh lọc. Do vậy cho nên pháp hành trì của Phật rất ư là trung hòa, tức là trung đạo, trung dung, hòa quảng. Thế rồi từ cái điều đó mình trở lại cái việc mình hướng dẫn các vị hành trì về khả năng nhận biết. Thưa đại chúng rằng là ta chỉ đơn thuần là một việc giản dị là ta nhận biết sự có mặt của nó, chứ ta không làm gì thêm cả. Không cố gắng loại trừ, không trấn ngự, không hủy diệt, không đối kháng, không có chiến tranh. Mình hình dung rằng là một thời tọa thiền mà mình chiến tranh cái kiểu này thì làm sao sống sót được. Do vậy cho nên sự nhận biết nó, điều thứ nhất các vị lưu ý rằng là ta chỉ nhận biết sự có mặt của nó mà không cố gắng loại trừ, cũng giống như biết vọng thôi. Và ta đừng đồng nhất mình vào vọng thức đang sinh đang diệt. Nhận biết những cảm xúc, những buồn vui, những lo âu bất an, nhưng mà ta đừng đồng nhất ta vào, thì cái từ sư ông Trúc Lâm dùng là không theo. Chứ đừng có hiểu lầm rằng là biết vọng không theo nghĩa là mình phải loại trừ, phải trấn ngự, phải cắt đứt hoặc là hủy diệt. Không phải chuyện đó nghe. Và đa phần mình không thông đạt được điều này, cho nên có thể là càng tu thì càng lâm vô tình trạng rất là khó khăn. Thế rồi cái thành quả của cái cách mà các vị nhận diện được những buồn, những vui á, nó đến rất là tự nhiên, đó là các vị sẽ dần dần không đồng nhất mình vào nỗi khổ đang có mặt. Khổ là chuyện tự nhiên của những xúc cảm nó sinh ra trong ta. Buồn cũng là chuyện tự nhiên. Lo âu, bất an, phiền muộn cũng là chuyện tự nhiên nghe. Tại vì không một tâm thức nào của phàm phu chúng ta mà không có những yếu tố này. Do vậy cho nên mình không có đối kháng, mình không coi nó là một cái kẻ thù loại trừ chi cả, mình chỉ cần làm một việc rất thông minh, rất ư là trung đạo, đó là mình nhận biết sự có mặt của nó, cái sinh của nó, cái diệt của nó, tức là mình dõi theo nó thôi. Mình nhận diện nó đang đến, đang đi ngang qua và đang biến mất thôi. Thế thì thưa đại chúng, đây là một pháp tu, điều thứ nhất là nó không bạo động. Điều thứ hai, đừng nghĩ rằng là đối với pháp Phật mà bất nhị có hàm nghĩa rằng mình tu thế này thì phân ra làm hai nghe thứ không. Không có một pháp hành trì nào không khởi đầu bằng cái con đường là quán chiếu cả. Không có một pháp tu nào từ cái lĩnh vực nhận thức, tức là từ cái lĩnh vực luận lý đi vô để hiểu được lý, cho tới hành trì mà không được bắt đầu bằng khả năng là nhận diện được đây là phiền não cả. Ví dụ như truyền thống Đại Thừa, Thiền Đập cũng vậy, cũng nhận diện đây là vọng thức, đây là phiền não. Thế nhưng mà đặc biệt với cái pháp thiền của truyền thống Đại Thừa và Thiền Tông, đó là không phải là đi từng bước một, mà nó đặc thù ở chỗ là khi anh nhận biết được đây là phiền não, nhận biết đây là lo âu, đây là nỗi bất an, thì cái nhận biết đó, thưa các vị, năng lực chủ thể nhận biết đó, bản chất của nó vốn thật là cái năng lực trí tuệ, nó vô nhiễm. Tại vì nó thấy được phiền não cho nên bản chất nó không phải là phiền não thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Tôi nhìn được mọi thứ trước mặt tôi thì mọi thứ trước mặt là đối tượng bị tôi nhìn, mà tôi là cái con người đang nhìn. Mà con người đang nhìn cùng với đối tượng bị nhìn thì nó rõ ràng không phải là một nghe. Từ cái điều này các vị có thể hiểu được một điều rằng là hóa ra nãy giờ các vị không nghe hả? Ồ. Thưa đại chúng, là mình trở lại cái việc mình đang thưa nó là thế này. Truyền thống Đại Thừa, truyền thống Thiền Đốn Ngộ hay là truyền thống Thiền Nguyên Thủy. Bước đầu nó đều đi vào con đường rằng là anh phải phân biệt giữa ta và địch nghe. Ta đó là cái người đang quan sát, địch là đối tượng bị quan sát. Đối tượng đó là những lo âu, những buồn phiền, bất an của các vị. Đừng nghĩ học theo giáo lý Đại Thừa nghĩ rằng tu thế này thì nó còn trượt vào ngã và nhân. trượt vào cái tình trạng phân hai nghe thưa không, không phải là bất nhị pháp môn rồi mình không bắt đầu vào những cái con đường rất là căn bản như thế này. Thế thì khi các vị làm được điều này, tức là các vị có khả năng nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đây là bất an, thì cái bước tiến của nó rất là tự nhiên, đó là dần dần những cái âu lo buồn phiền bất an của các vị nó tự tắt, chứ không có cần phải tác động gì cả, nó tự bốc hơi bay mất thôi. Và đến một lúc công phu mình thuần thục thì cái chuyện nó phát sinh rất tự nhiên, đó là chỉ còn lại cái con người đã quan sát mà không có đối tượng bị quan sát. Con người quan sát là chi? Là cái tâm bất động của các vị, là cái thể tánh không sinh không diệt của các vị, là trí tuệ bát nhã của các vị, là cái con người chưa từng sinh chưa từng diệt gì cả. Còn cái đối tượng viễn mắt đó là chi? Dùng cái từ gọn đó là tất cả những phàm tâm của ta hay là vọng thức của ta. Giải thích một cách rõ hơn, đó là buồn, là vui, là lo âu, là phiền não, là bất an, là ưu tư, là sầu muộn, là những nghĩ suy bồng bềnh. Nghĩ suy bồng bềnh ta thì nó tạo thành cái chi? Tạo thành bản ngã của ta, niềm tự hào của ta, tạo thành nghiệp thức của ta nghe. Và thế thì thưa các vị, khi các vị đồng nhất mình vào buồn vui thì ngay đời sống hiện thời bất hạnh. Các vị đồng nhất mình vào những nghĩ suy thì các vị đồng nhất mình vào cái dòng chảy nghiệp thức. Dòng nghiệp thức này nó tạo thành cái bản ngã để cho các vị tự hào ngay bây giờ. Rồi nó dẫn các vị vào ba cõi sáu đường. Thế thì khi ta an trú được trong một cái trạng thái tâm luôn làm người quan sát, thì các vị ngay hiện thời cắt đứt được cái điều dễ dàng và dễ hiểu, đó là cắt đứt được những bất hạnh của cuộc đời này, như những xúc cảm của ta, buồn phiền của ta, bất an của ta, sầu khổ của ta. Rồi các vị an trú ngay cái trạng thái tâm quan sát thì các vị cắt đứt được luôn cái gì? Ý thức của các vị nó đang vận hành. Mà cắt đứt được ý thức vận hành có nghĩa là cắt đứt luôn cái dòng chảy để nó dẫn mình lang thang vào ba cõi sáu đường. Thế thì chỉ một pháp hành trì này siêu việt được cái gì? Siêu việt được nhân và ngã. Pháp hành trì này nó vượt luôn cái nhị biên nha, nó không còn phân hai nữa. Và cái con đường này đó là con đường của ngàn thánh đã đi. Thế rồi cái điều cản nhất mình giải thích điều này nó rất là dễ hiểu để các vị ứng dụng vào cuộc sống tu tập của các vị. Như mình vừa nói là chúng ta là những sinh dân trên hành tinh này mang thân phận con người. Mình chịu trách nhiệm về tử thân của mình, đó là những buồn, những lo, những ưu tư, phiền muộn. Rồi chịu trách nhiệm với nhiều người xung quanh nghe. Này bố, này mẹ, này con, này người thân, này bạn bè của chúng ta, mà cứ mỗi một người có liên hệ với ta thì bao nhiêu việc phát sinh các vị biết không? Bao nhiêu lo âu, buồn phiền phát sinh nghe. Bản thân mình giữ gìn rất là tốt, thế nhưng mà con cái mình hoặc bố mẹ mình đâu có giúp người ta để có thể khỏe mạnh, để có thể an lạc, để đừng lâm vô tình trạng bất hạnh, chán đời. Do vậy cho nên có nhiều liên hệ chung quanh thì ta luôn chịu trách nhiệm với nhiều người chung quanh. Thế rồi những liên hệ này nó tác động vào các vị thì nó làm cái chi? Nó làm cho ta buồn, ta lo lắng, ta bất an, cũng có thể nó làm cho ta hạnh phúc. Tất cả điều này nó là một sự liên hệ dây chuyền không tách rời được. Thế là nếu mình không biết pháp tu, không an trú trong pháp để hành trì thì mọi tác động bên ngoài và đến với các vị thì các vị làm chi? Thưa đại chúng rằng mà mình phập phiều nổi trôi như trái bầu rớt ở trên mặt sông rồi đó, nó cứ quay cuồng cuồng, cuộc đời nó luôn khốn đốn. Và những bất trắc cuộc đời này nó chưa hề lùi bước trước bất cứ ai. Anh tu cùng không tu, anh là vị thiền sư lớn hay là thiền sư con chi, thưa các vị, đều lâm vô tình trạng bình đẳng như nhau, đó là đều bị bất trắc giống như mọi người thôi. Tại vì mang thân tứ đại thì anh phải chịu cái quy luật rằng già, rằng bệnh, rằng ốm, rằng đau. Nhức đầu, đau răng là cái việc bình thường ai cũng mắc phải cả. Thế rồi anh là một con người thì anh có bố, có mẹ, có người thân, có con, có em, vân vân. Thế thì mọi bất trắc chúng ta đều bình đẳng như nhau. Thế nhưng mà nó khác biệt ở chỗ người có tu cùng không tu là chỗ nào? Thưa các vị, người không tu thì mọi bất trắc nó chạm vào ta thì ta khốn khổ, ta quằn quại, ta nổi chìm. Hay nói cách khác là mọi việc đến với ta thì ta bị dắt mũi dẫn đi. Nói cách khác nữa là khi mọi xúc cảm đến với ta thì ta liền đồng nhất ta vào nó để bị nó nhận chìm. Thế nhưng nếu biết tu tập thì ta như mọi người, không có gì khác biệt cả. Ta cũng đau răng, ta cũng nhức đầu, ta cũng liên hệ với bao người, cho nên nỗi khổ bao người cũng đụng vào ta. Thế nhưng mà có tu tập nó hàm nghĩa rằng là tất cả nỗi niềm ấy, tất cả xúc cảm ấy nó đến với ta, thì ta làm một việc rất ư là tuyệt vời, đó là ta trở thành cái con người quan sát những xúc cảm. Ta chỉ là nhân chứng của nó thôi. Và khi các vị trở thành nhân chứng của những xúc cảm, trở thành người quan sát nỗi đau trong tâm thức các vị, thì chuyện gì phát sinh? Người giỏi và từng thực tập thì thưa các vị, chỉ cần liếc mắt nhìn thì mọi nỗi đau đều tan biến nghe. Nó phải như vậy thì không khác được. Tại vì các vị nhìn thì cái bị nhìn nó không phải là các vị rồi. Nỗi đau đến với ta, xúc cảm đến với ta, nỗi buồn chán đến với ta, nó vừa có mặt ta nhìn được nó thì ta không hề là nỗi buồn chán, nỗi thất vọng, nỗi khổ đau. Thế thì ngay cái pháp hành trì mà mình đi vào một cách nghiêm túc á, thì các vị đã cứu được cuộc đời các vị mà không cần thần linh nào cứu cả. Thế nhưng mà nếu công phu thực tập của mình nó còn ốm yếu thì thưa các vị vẫn giỏi hơn người bình thường nhé. Mình có thể mất vài phút đầu chìm ngập trong cái nỗi khổ. Thế nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy là không cần thiết phải khổ nữa. Buồn 5 phút đủ rồi. Thế thì phút thứ sáu mình bắt đầu an trú ngay nơi pháp thực tập. Mình quan sát cái nỗi niềm đang sinh đang khởi trong tâm thức của mình. Thì các vị tự mình cắt đứt khỏi những buồn phiền đang khởi ra nơi các vị. Tự các vị hiên ngang đứng lên như Phù Đổng Thiên Vương. Tự các vị trở thành một bậc hiền thánh ngay giữa cuộc đời mà không cần một yếu tố gì khác ngoài cái việc các vị thực tập cả. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là buổi sáng mình hướng dẫn là ba bước thiền tập, nhưng mà bước thứ tư rất là quan trọng, đó là chi? Khi cái lực dụng mình đủ dày, năng lực chánh niệm mình đã đủ sắc bén, thì các vị sẽ quét sạch hết những cái đối tượng đang sinh đang diệt, tất cả những cảm xúc buồn vui giận ghét đang đến đang đi, rồi các vị lui về an trú ngay nơi năng lực tâm đang quan sát, thì ta gọi rằng là an trú ngay nơi thể tâm bất động của chính ta. Những khóa tu trước thưa các vị mình chỉ hướng dẫn ba bước thôi, bước thứ tư còn giấu lại. Lần này mình nghĩ cái điều cần thưa để cho các vị tỏ tường rằng các vị không hề là những buồn, những vui đang sinh, đang diệt. Không hề là những xúc cảm cuồn cuộn chảy ngang qua. Các vị cũng không hề là những cái tư duy cuồn cuộn. Từng dòng ý thức hay là từng tiếng nói thì thầm, nó đang cuồn cuộn trôi ngang mà các vị đích thực là người quan sát nó. Và thưa đại chúng rằng là những cái điều mình dẫn dụ nó rất là dễ hiểu và rất dễ để cho các vị thực tập nghe. Tại sao nó dễ? Điều thứ nhất là do vì những xúc cảm buồn đau ai cũng có cả. Điều thứ hai là cái khả năng thầm thì quyên thuyên trong tâm thức của chúng ta như phố chợ ai cũng có cả. Mình luôn rầm rì quyên thuyên một ngày không bao giờ dừng. Đây là cái thói thường của tâm thức. Do vậy cho nên không có gì ghê gớm cả, không có gì đáng sợ khi vọng thức mình đang sinh đang diệt. Và cái từ trong nhà thiền gọi là không sợ vọng thức sinh khởi mà chỉ sợ giác ngộ chậm, có hàm nghĩa chi? Tức là vọng thức nó sinh nó diệt là chuyện của nó, không có gì đáng lo ngại cả, nhưng mà chỉ sợ rằng là anh không có khả năng làm người quan sát nó mà thôi. Khi chúng ta làm được cái con người quan sát vọng thức thì thưa các vị, cái sự tiến bộ trên đường tu nó không thể đo bằng cái việc là tu 10 ngày, 5 ngày hoặc là ngồi thiền 1 giờ, 2 giờ chứ đâu. Tại vì cái việc thực tập này nó không giới hạn ở thời gian ngồi thiền, không giới hạn ở không gian là phải ở trong thiền đường nhé. Càng không giới hạn ở tuổi tác nào hay là giới tính nào. Thưa các vị, ngộ đạo rồi thì nó vượt biên giới của người xuất gia, người tại gia, người nam, người nữ, người trẻ, người già. Nó vượt biên giới luôn của người thực tập 10 năm, 20 năm. Cái điều này nó không phải là cái thước đo sự tiến bộ. Sự tiến bộ của anh nó có mặt cùng không là do cái niềm đam mê của anh. Nó có đủ lớn, đủ bốc cháy hay không? Điều thứ hai, sự tiến bộ hay không nó được đặt ở cái chỗ rằng là anh có khả năng làm người quan sát được những buồn, những vui đang sinh, đang diệt hay không mà thôi. Nếu anh có thể làm được điều này thì anh mang một cái thân phận chi anh vẫn là người đang an trú trong pháp hành của Phật. Anh làm được điều này thì dù anh đang đi làm ở sở, dù anh đang thất nghiệp, dù anh đang là người nằm trùm mền ở nhà không có cơm ăn. Thế nhưng mà tất cả điều đó không có cái điều nào nó làm thành cái sự bất hạnh cho anh đâu nghe. Điều thứ hai nó liên hệ điều này rất kỳ lạ là thưa các vị, người có tu tập như vậy, cái điều dễ dàng xảy ra là họ loại trừ được những cái xung lực nơi tâm thức, loại trừ được phiền não bất an cấu uế nơi tâm thức. Nó tạo thành cái chi? Tạo thành một cái vùng năng lượng rất là tươi mát, rất an lành, rất là sáng sủa. Và nguyên tắc đó là khi ta có sự tu tập như vậy, tâm ta an bình như vậy, lòng ta trong sáng như vậy, thì thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là cái năng lực yểm trợ của hộ pháp thiện thần chư thiên tự nhiên đến với các vị, quanh người của các vị nó có một cái lực dụng vô cùng lớn, đó là cái năng lượng lành bảo vệ các vị. Do vậy cho nên mình đi quanh quanh thì mình gặp những người bạn thân cùng một cung bậc đó là lành thiện như mình. Nguyên tắc là vậy thôi. Cái tên ăn mày nó không thể kết thân được với một vị hoàng đế nghe. Một cái tâm thức mà nó đầy khổ đau, sầu muộn, nó đen tối thì nó không thể chiêu cảm được cái loại nghiệp lành đến. Một tâm thức mà nó trong sáng, nó có cái niệm lực tu. Thưa các vị là không cần cầu khẩn thần linh chi, nhưng mà tự nhiên là thần linh có mặt để yểm trợ các vị. Cũng giống như hoàng đế thì người ta đi quanh quanh, người ta có thể kết bạn hoàng đế chứ không có phải là người nào khác. Các vị để ý rằng là có cái tên nhà giàu nào mà nó kết thân với mấy cái tên cùng đinh khốn khổ không? Không. Nó là như vậy. Thế thì cái năng lực tu này, thưa các vị, nó tạo thành một cái vùng quang phổ, nó tạo thành một cái loại hào quang chung quanh các vị mà đến thần linh cũng phải kính lễ các vị, chứ đừng tưởng rằng mình phải cầu khẩn thần linh đâu nghe. Nếu nội tâm mình thay đổi thì cái điều kiện đầu tiên nó xảy ra rằng là khi nội tâm anh thay đổi, suy nghĩ anh nó được định hướng theo cái con đường tu tập, thế thì đời sống anh nó liền đổi thay, nhân cách anh nó liền đổi thay, cách cư xử anh đổi thay, thế thì nó tạo thành cả một cái vùng quang phổ rất lành, một vùng hào quang rất đẹp, và nó biến đổi luôn hoàn cảnh gia đình của mình, biến đổi luôn cả một cái vùng không gian xã hội mình đang sống, cho đừng tưởng rằng là chỉ có gia đình thôi. Thế cho nên thưa các vị, một pháp hành trì nó mang đến vô vàn lợi ích cho tự thân ta. Tiếc thay là chúng ta rất là thờ ơ đối với cái công trình tu tập như thế này. Chúng ta nghĩ rằng là phải tu cái pháp chi, nó ghê gớm hơn, nó màu nhiệm hơn thưa các vị. Bản thân các vị nó có vô vàn điều màu nhiệm mà ta không chịu khai thác để tu đó chứ. Màu nhiệm thứ nhất là ngoài cái khả năng phiền não bời bời, chúng ta có khả năng trị liệu mọi phiền não bằng tâm thức của ta, chứ không cần ai, không cần bất cứ một điều gì xảy ra nữa cả. Các vị có khả năng làm thành một đời sống hiền thánh ngay hiện thời, không cần một cái lực dụng nào của thần linh hay là của vị thầy nào giúp các vị cả. Nếu tự tâm ta có phiền não, có khổ đau, có vọng thức, có những xúc cảm, thì ngay nơi tự tâm ta cũng có năng lực rất là màu nhiệm, đó là có thể nhận diện được những loại phiền não. Mà cái năng lực nhận diện được phiền não, biết phiền não, thì năng lực đó nó lại có khả năng trị liệu mọi loại phiền não. Năng lực đó cũng chính thực là tâm Phật của các vị, chính thực là thể niết bàn ngay nơi tự thân này. Không một vật chất hữu vi nào giữa trần đời này mà không mang bên trong của nó cái phẩm chất của vô vi nghe. Hay nói cách khác là không có vật chất nào ngăn ngại như tường, như vách, như thân con người mà không có quãng không gian bên trong của nó. Về cái điều kiện vật lý nó đã như vậy, thế thì thưa các vị, mọi đời sống, cái hình hài sinh động này, cái phần vật lý của nó như là chiếc máy vi tính, nhưng mà cái phần tâm thức để vận hành nó là những chương trình để cài vô để nó vận hành. Thế thì các vị hình dung rằng là trong tự thân ta nó có cái điều màu nhiệm, đó là chương trình được cài vào. Chính cái chương trình này nó làm thành thọ mạng, làm thành phước điền, làm thành đời sống của chúng ta. Cũng chính chương trình này nó mới giúp cho các vị khi thể ngộ rồi thì các vị mới đoạn được phiền não, chứng nghiệm được niết bàn ngay hiện thời. Tại vì nếu trong tự thân chúng ta mà nó không có phẩm chất Phật thì đừng hòng tu để chứng nghiệm được ít nhiều gì về cái con đường an lạc giải thoát nghe. Kinh văn Phật dùng cái ví dụ rằng là nếu trong cát mà không có vàng thì tôi đố anh đãi được ra một chút vàng nào. Nếu trong phiến đá kia mà nó không có ngọc trong đó, thế thì anh đập cả núi đá đừng hòng kiếm được viên ngọc. Ngọc vốn đã có sẵn, anh chỉ cần bỏ những cái đá bên ngoài, bỏ những cái quặng không cần thiết, bỏ những cái loại cát không phải là vàng, thế thì vàng liền hiện, ngọc liền bày. Tóm lại thưa các vị, cái điều mình nói để cho các vị thấy rằng là cái sự linh hiển nó có mặt nơi từng thân con người có mặt trên hành tinh này. Khả năng kỳ diệu, khả năng màu nhiệm không phải cần tìm đâu cả. Mà nếu chúng ta khai thác được điều này, thì thưa các vị, ngay hiện đời này, một đời sống dù nghèo, dù giàu, dù già, dù trẻ chi, các vị cũng nếm được phúc lạc ngay cuộc đời này. Nếu mình thờ ơ không khai thác được điều này, thưa các vị, dù chạy năm non bảy núi, dù có một vạn vị thầy đủ thần lực cầu nguyện cho các vị từng ngày, không giúp chi được những phiền não của chúng ta đâu nghe. Phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn, nó là cái năng lực phát sinh tự nội, cho nên phải trị liệu nó bằng cái năng lực tâm tự nội, chứ không phải là ai giúp cho chúng ta được cả. Khi mình học Phật Pháp, thấu đạt được điều này tỏ tường là thưa các vị, tự nhiên các vị, điều thứ nhất là có niềm tin vững chắc với Tam Bảo. Điều thứ hai là đời sống của ta mỗi ngày mỗi thăng hoa. Điều thứ ba là một kiếp này mình chưa có trọn vẹn sống với đạo, thành đạt được sự nghiệp trí tuệ và giải thoát, thì chắc chắn rằng mình sinh ra bất cứ nơi đâu đều thừa hưởng cái phước lành của ngay đời này, cho nên sinh ra nơi đâu cũng gặp Tam Bảo. Sinh ra bất cứ nơi đâu, năng lực giác ngộ nó cũng bật sáng trong các vị. Không gặp thầy, không gặp bạn, không gặp Tam Bảo thì tự ta cũng có thể giác ngộ được điều này và đi vào con đường thực tập để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Điều này thưa các vị, mình không phải nói khống khứ, không có luận chứng đâu nghe. Các vị biết rằng đại đệ tử của Như Lai đó là Ngài Ca Diếp. Ngài tuyên bố rằng nếu không gặp Đức Như Lai hiện thời quy kính để tu tập theo, để theo dòng chảy của một tăng đoàn, thì tự thân Ngài, Ngài cũng chứng được quả A-la-hán, tức là chứng được vô sinh đó. Và những vị sinh ra không gặp thời của Đức Thế Tôn, không gặp chánh pháp, các vị một mình thôi có thể nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, nhìn vô thường ở đời người, các vị đó đều có thể chứng được niết bàn ngay hiện thời, cho nên gọi là những vị độc giác Phật là như vậy. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là nếu mình thông đạt điều này, hiểu tường tận về điều này, thì các vị mang pháp thực tập này đi bất cứ nơi đâu thì các vị cũng có khả năng đối trị mọi loại phiền não bên trong của các vị hoặc là hoàn cảnh bên ngoài xúc xỉm vào các vị. Thấu đạt được điều này thì cái công phu hành trì của các vị nó không hạn chế ở chỗ đó là phải có mặt trong thiền đường, phải tham dự những khóa tu và phải theo bất cứ một vị thầy nào để học thêm gì nữa cả. Tại vì ngang đây đủ rồi. Người xưa dùng một cái từ rằng là các vị thiền tăng lê gót lang thang tham vấn các vị thầy để được khơi ngộ. Và khi ông ngộ rồi thì thưa các vị, cái việc còn lại đó là vị thầy đã khơi ngộ đó phải nép vào một bên ạ. Tại vì một khi cái tên hán tử đó nó bước vô cửa rồi thì trên tay nó cầm cái kiếm bén. chàng ràng rồi làm thầy nó là nó chém chết. Không ai còn được phép làm thầy những con người thấy đạo là như vậy. Tại sao? Điều thứ nhất là thưa đại chúng rằng là mỗi người đều có căn cơ khác biệt nhau nghe. Cái từ người ta dùng bây giờ là cơ địa khác biệt, thân thể khác biệt, thọ dụng thức ăn khác biệt, tình cảm khác biệt, tập khí khác biệt. Sinh ra trong môi trường văn hóa khác biệt cho nên chính họ phải làm thầy cho họ. Họ phải sắp xếp thì giờ hoặc là họ định hướng cho họ về con đường tu tập của họ. Và khi có niềm tin với điều này, tức là khi nhận ra được ta không hề là hình hài này, ta cũng chẳng phải là những buồn, những vui, những lo âu, phiền muộn. Ta không phải là những cái dòng suy nghĩ thì thầm chảy ngang qua. Nó sinh nó diệt như thế này mà ta đích thực là cái tâm bất động đang nhận biết mọi thứ đang sinh đang diệt trước mắt. Thì thưa các vị, cái điều cạn nhất dễ hiểu đó là người đó đã thấy được đường đi, tự họ làm chủ cuộc đời họ. Và khi họ nhận ra điều này, họ có niềm tin vững chắc với điều này rồi thì cái việc còn lại là họ làm cái chi? Thưa đại chúng, cái việc còn lại đó là họ làm thế nào họ khéo sắp xếp đời sống, khéo sắp xếp thì giờ, họ an trú được ngay cái con người đang quan sát ấy. Cái từ trong nhà thiền người ta gọi là kiến tánh, ngộ đạo, nhận ra ông chủ nghe. Tức là nhận ra được ngay cái năng lực tâm bất động đang chiếu sáng từng buồn vui đó thì nhận ra ông chủ. Và cái việc còn lại đó chỉ là một việc làm người quan sát, làm người chứng kiến mọi buồn vui đến đi thôi. Thì gọi rằng là người đó đang hàm dưỡng, đang tu tập, người đó nuôi lớn thánh thai, người đó đang bước dần vào con đường thánh đạo giải thoát. Đơn giản là vậy thôi. Thế cho nên thưa đại chúng, mình mà có nhân duyên lành thấy được điều này, sáng bừng được điều này rồi, thì cái sự thành công đầu tiên dễ nhận ra đó là các vị tự nhiên giảm nhẹ hết mọi loại phiền não lâu nay nó làm trĩu nặng tâm thức các vị. Tôi không biết là các vị có thử thực tập để thấy được cái hiệu năng của nó hay không thì tôi không biết. Nhưng mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Những cái ưu tư, những cái buồn phiền, những lo lắng hoặc là những hoài niệm khổ đau hoặc là những cái nỗi niềm ân hận của mình trong quá khứ, nó chẳng qua chỉ là những xúc cảm sâu và cạn thôi nghe. Thế rồi nó cuồn cuộn, nó chảy về. Xưa giờ mình chưa biết tu thì nó cuồn cuộn chảy về bao nhiêu thì mình bị nó nhận chìm bao nhiêu, tức là mình luôn đồng nhất mình vào nó. Thế rồi bây giờ các vị thấy được lẽ đạo, các vị đi vào sự thực tập thì nó cuồn cuộn tràn về. Các vị mỉm cười đứng bên ngoài nhận diện nó đang cuồn cuộn chảy ngang. Rất ư là dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Không có gì mà nó đơn giản, nó trò chơi như cái chuyện tu đâu nghe. Mình có kể cho các vị nghe một bà Phật tử. Các vị hình dung rằng là bà mổ tim, năm nay là mười mấy năm rồi, mà không chết. Thì như bữa mình có nói cho quý vị nghe phải không? 14, 15 năm chi đó. Mà cái cơn đại phẫu thưa các vị nó không đơn giản đâu nghe. Mình hỏi thử coi là nó mổ tim ra làm sao. Nói thưa thầy, nó cắt trái tim con, nó bỏ ra ngoài, nó dằn lên nước đá. Tôi nghĩ chắc các vị biết điều này chứ hả? Rồi nó mới rút những sợi gân máu từ dưới chân lên, nó nối. Tại vì gân máu của bà nó nghẹn 100% rồi, không có khả năng thông tim được. Thế rồi nó lấy mấy cái sợi gân xong rồi, nó đưa lên, nó nối đàng hoàng đâu đấy, rồi nó nối lại với cái van tim, rồi nó để trái tim vô lồng ngực, nó bắt đầu đó cột dây kẽm lại. Tại nó mổ tim thôi các vị, nó phải cưa lồng ngực các vị, nó banh ra như mổ con gà vậy nghe. Và khi nó khép lại vậy thì nó đâu có thể dán băng keo mà nó lành được, cho nên nó phải dùi lỗ hai bên, nó câu dây kẽm lại, nó ngoai lại, cứng lại, nó mới lành được. Và thưa các vị, sau đó rồi bà sống lại thì mất tới hai mươi mấy lần thông tim nữa chứ không có đơn giản. Tức là cái máu mình là tự nhiên nó sinh ra một cái loại mỡ rất xấu. Nó có hai loại, một loại mỡ của máu, nó làm cho cơ thể cá vị tốt, nhưng mà loại mỡ này thì nó làm ngán mạch máu nha. Hai mươi mấy lần thông tim mà người ta không thể lường được rằng cái bà này sao bà sống nhanh như thế này, và càng sống càng tươi vui. Người ta một lần bệnh tim thôi thì họ sầu não, họ mất ăn, họ rầu rĩ không, họ đủ chết. Còn bà thì tươi như hoa, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thậm chí đi ra bác phố đi ăn đi uống, người ta nói chị năm nay được 40 tuổi chưa? Bà cười nói tôi 75 rồi đó. Mấy ông Mỹ nó nói mày nó láo, tao không tin. Đây không thể có chuyện như vậy. Thế rồi mình hỏi chứ tại sao mà bà sống dai vậy? Sống chi nhiều với chính phủ Mỹ nó tốn tiền. Nói thưa thầy, con có một nguyên tắc sống là mọi việc đến với con. Hồi xưa con chưa biết tu thì con mỉm cười, con nói tôi kệ nó. Nó đến nó đi là chuyện của nó thôi. Buồn nó đến rồi nó đi, lo âu phiền muộn nó cũng đến rồi nó đi. Sầu khổ bất an nó đến và đi cho nó ở hoài đâu. Bạn bè mình, nó lừa gạt mình, nó lấy tiền mình. Con cũng xí cô hồn thôi, con nghĩ rằng cái giá trị con người nó không phải là vài ngàn đồng bạc. Giá trị con người nó không phải là một vài bữa ăn. Anh có gan anh lừa tôi thì tôi cũng có gan. Tôi xí cô hồn cho anh lừa, chẳng có chuyện gì mà phải buồn phiền. Rồi con cái thì nó ưng nó về, không ưng thì nó không về, cũng chẳng có trách cứ chi. Một mình trong căn nhà vắng thênh thang mà lòng vui như mở hội, không thấy rằng là mình sống nơi đất Mỹ này cô đơn, không thấy rằng là mình bệnh cần người thăm hỏi, không cần. Và cái niềm vui của con đó là con ngồi con nhìn con si bà hòa nó chạy tới chạy lui. Con cứ nghĩ rằng là mọi cái buồn, mọi cái vui, mọi cái hờn, mọi cái giận, mọi thứ lo lắng bất an, nó như con chó con chứ có gì đâu ghê gớm. Nó chạy tới chạy lui. Và nó chạy buồn chán rồi nó tới nó kéo chân kéo áo kéo quần của con là chuyện của nó, nhưng mà con vẫn là con người đang quan sát con chó con chứ con nào hề là con chó con đâu. Và thưa các vị, có khi không cần học Phật pháp gì cho thâm sâu đâu nghe các vị, hãy quan sát mọi nỗi niềm trong các vị, những buồn, những vui, những hờn, những giận, những lo âu, những trầm cảm. Thưa các vị, tất cả nó là con chó con chạy quanh quanh tâm thức ta thôi. Điều này rất là hữu hiệu nghe. Rồi tôi dùng một cái ví dụ rất ư là thực tiễn vào đời sống thì các vị nhận ra, ví dụ như các vị đều có con, các vị biết rằng là có khi tới một cái tuổi nào đó đối với người vợ hoặc ông chồng mình không bận tâm lắm, nhưng mà đứa con nó làm sầu cuộc đời mình lắm nghe. Nuôi con Tây phương này cực lắm. Thế rồi lâm phải đứa con mà trái trứng nó trở trời, nó hư hỏng, nó hút xì ke, nó mất biến cả một cuộc đời. Trong khi mình nuôi nó, thưa các vị, cực khổ vô vàn chứ đơn giản đâu. Mình muốn cho nó thành công thế nhưng mà nó không thành công theo ý muốn của mình. Chuyện gì phát sinh? Khổ lớn vô cùng nha. Ông chồng mình phản bội mình thì khổ còn ít. Nhưng mà con mình mất biến nó trong lúc nó còn trẻ trung vậy thì cái khổ này gấp 3 lần so với mình mất ông chồng. Không biết có đúng không? Mình cứ nói khống như vậy đi. Trúng trật gì thôi, chuyện của các vị. Nhưng mà dùng ví dụ này để nói nhau nghe một lời. Thưa các vị, cái trường hợp này nó xảy ra nếu người có tu tập thì thưa các vị họ cũng khổ chứ không phải không. Không phải không khổ đâu. Thế nhưng mà họ có cách trị liệu rằng là cái nỗi khổ nó lên trong họ. Họ làm được việc hay hơn là người bình thường, đó là họ có khả năng nhìn cái nỗi khổ đang sinh ra trong ta. Và khi họ nhìn kiên nhẫn như vậy thì nỗi khổ nó dịu cái cường độ xuống liền chứ không có lý do gì mà nó tăng trưởng mạnh hơn và nó dìm chết các vị. Nó làm cho các vị quằn quại trong cơn đau, không có chuyện đó. Cái nỗi niềm của chúng ta bất an, sầu khổ và trầm cảm là do vì khi có bất cứ cái điều gì xảy ra trong ta, ta đồng nhất mình vào nó, là ta làm chi nữa? Ta vận dụng ý thức của mình để nghĩ suy về nó, lo âu về nó, bất an về nó. Ta gom hết bao nhiêu nỗi khổ giữa cuộc đời này, dồn vào cái nỗi khổ ta đang có để làm cho nỗi khổ nó tăng trưởng, nó mạnh hơn, nó đầy hơn và nó có khả năng là quay ngược lại để nó hủy diệt ta. Điều này thưa đại chúng rằng nó không chỉ xảy ra đối với người cư sĩ đâu nghe. Kể cả người xuất gia, thưa các vị không biết cách trị liệu, không biết pháp thực tập thì họ cũng lâm vô cái nỗi khổ là đưa đến tình trạng là chán đời, đưa đến tình trạng là không chấp nhận đời sống này, sao nó quằn quại trong nỗi khổ như vậy. Rồi cuối cùng họ họ quyết định chi, các vị biết không? Tự sát. Và thưa đại chúng rằng là mình chưa bao giờ nghe cái chuyện này xảy ra trước 75. Thế nhưng mà sau 75 cho đến lúc ở đất nước Hoa Kỳ này, mình vô cùng là bàng hoàng khi nghe ở đất nước Hoa Kỳ này dường như có 5-7 thầy treo cổ tự sát, không giải quyết được nỗi khổ. Ngay quận Cam này có anh lâm vô cái tình trạng khó khăn và đốt phòng đốt nhà treo cổ tự vẫn luôn, thưa các vị. Thế thì mình hình dung rằng nỗi khổ là một cái loại cảm xúc chia đều, ai cũng có nó nghe. Không ai giữa trần đời này không có những cái cảm xúc như vậy. Thế nhưng mà nếu các vị nếm hương vị pháp hành trì thì những cảm xúc tiêu cực này các vị có khả năng trị liệu rất ư là đơn giản. Và cái việc mình trở lại đây, thưa các vị, cảm xúc nó có thể là con chó bẹt rê nó chạy, có thể là con chó chihuahua, cũng có thể là con gián chạy tới chạy lui, cũng có thể là con chuột, tùy vào năng lực quan sát của các vị. Nó lớn hay nó nhỏ gì, thưa các vị, nó đều là cái bên ngoài mà không phải là bản thân các vị nghe. Những cảm xúc tiêu cực, những loại trầm cảm, những loại bất an, những loại thất vọng, loại khổ đau nào, nó chẳng qua chỉ là những đối tượng bị quan sát mà thôi. Thì khi mình hiểu được điều này, thấu đạt được cái phương pháp hành trì như thế này, thì thưa đại chúng là tự mình cứu được mình. Diệu dược của Như Lai, cứu phiền não là chuyện nhỏ. Diệu dược của Như Lai có thể làm cho các vị chấp cánh ngay hiện thời này bay vào cái vùng trời các bậc thánh, làm cho một con người phàm thường trở thành một bậc hiền thiện, làm một con người phàm phu trở thành bậc A-la-hán là chuyện rất đơn giản nếu tin vào giáo pháp của Phật để hành trì. Thế thì thưa đại chúng, ứng dụng pháp của Phật dạy, tu tập những bước căn bản để các vị bước dần vào đoạn trừ phiền não khổ đau, làm cho đời sống mình tràn đầy phúc lạc là chuyện phải xảy ra. Mình hay trêu mấy thầy, mấy sư cô ở những nơi mà mình dạy mấy đạo tràng đó, mình nói tu mà buồn, tu trật chánh pháp, tu mặt rầu rầu là tu pháp môn ai chứ không phải pháp môn của Phật nha. Tu mà để cho phiền não bủa vây, tu mà không thể có khả năng quan sát được đây là phiền não, đây là lo âu, đây là giận dữ, dường như không phải tu theo pháp môn của Phật dạy, tu cái pháp nào. Cho nên thưa các vị, khi có sự hành trì nhất định rồi thì tự nhiên đời sống các vị nó đổi thay. Tự nhiên là mỗi một ngày sống giữa trần đời, mình thăng hoa từng ngày, phiền não rơi rụng, tự nhiên là mình đổi thay chính mình. Và khi mình đổi thay thì hoàn cảnh đổi thay, mình đổi thay thì phước nghiệp mình đổi thay nghe. Và khi các vị có sự tu tập rồi thì cái hương vị của sự an lạc nó liền đến với các vị, chứ không có cần làm gì thêm cả. Lúc mình chưa nếm hương vị pháp, mình còn sống lăng xăng giữa trần đời ấy, đôi khi mình rất cần bằng hữu, rất cần bạn bè, rất cần hội họp, rất cần phố chợ. Thói quen là mỗi chiều chủ nhật mới đi shopping, còn không đi thì chịu không nổi. Thế rồi nếu các vị có tu rồi thì cái niềm vui tự nổi nó tự phát thôi. Những cái nhu cầu bên ngoài nó không cần thiết. Những nhu cầu phô trương về mình cũng càng không cần thiết nha. Người ta nhìn mình, người ta phê bình, phán xét về mình, nó không dính chi với mình cả. Rồi thậm chí là những lời khen, tiếng chê của họ mình nghe nhưng mà nó không hề làm lay động mình được. Tại vì nếu có những cái xúc cảm gì nó sinh khởi thì không phải là ta là những xúc cảm, mà xúc cảm ấy chẳng qua chỉ là một cảm xúc, nó đơn giản như mọi loại cảm xúc, mà ta còn là cái con người quan sát được những xúc cảm của ta. Thế thì thưa các vị, không có thần linh nào làm cho lòng các vị lay động, đừng nói là người trần gian này chê và khen, thương mà ghét, làm cho ta bồi hồi bất an xúc cảm, không có. Nói như thế không hàm nghĩa rằng mình tu rồi mình chai như gỗ đá nghe, không. Nó hàm nghĩa rằng là người tu là người vươn lên cao hơn cái tầng xúc cảm bình thường. khởi hai món, một là đại trí tuệ, hai là từ bi tâm, không bỏ một hoàn cảnh khốn khó nào không dang tay giúp đỡ. Thế nhưng mà không vì lý do người ta khóc rồi mình ngồi mình khóc theo. Mình có một phương pháp giúp người ta vượt ngang nỗi khổ, chứ không phải người ta khổ rồi mình chìm trong nỗi khổ với người ta thì giúp ai được. Hay nói cách khác, ví dụ dễ hiểu là người tu là người biết lỗi, do vậy cho nên thấy người ta chết hụt ngoài biển khơi, mình ra mình cứu người ta được. Còn mình không tu thì thưa các vị, mình thấy người ta chấp chới ngoài biển, mình thương quá nhảy xuống để mình cùng chết với người ta cho vui, chứ tại không biết lỗi, không giúp được ai. Nó là như vậy. 11 giờ rồi. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta nghỉ vào lúc 11 giờ để đi kiếm ăn. Hè nhau qua Phổ Đà. Thưa các vị bên đó, quý thầy mời chúng ta qua ăn một bữa rồi về. Và cái điều tuyệt vời là họ nấu rất ngon, và mình qua đó mình lễ Phật ba lễ thôi, rồi mình ăn một bữa. Không cần bỏ tiền ra. Lễ Phật ba lễ thôi. Để cho các vị tham quan. Nhất là các Phật tử từ xa tới, các vị nên có chút thì giờ đi cho biết các chùa nơi đây. Và xin dừng lại đây. Cảm ơn đại chúng. Và mời chắp tay hồi hướng cái rồi chúng ta thư giãn một chút rồi đi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện.